lục thú chúng sanh, tắc trung ấm chi thân, tự cầu phụ mẫu. Người Trung Quốc thường gọi trung ấm là linh hồn. Sau khi đã chết, nó sẽ đi đầu thai. Người Hoa gọi là linh hồn, Kinh Phật gọi nó là thần thức, hoặc còn gọi là trung ấm. Vì sao gọi là trung ấm? Vì nó vẫn thuộc loại thân ngũ ấm, bất quá nó là vô biểu sắc, chúng ta nhục nhãn chẳng thấy. Nó có sắc hay không? Có sắc. Vì sao có sắc mà chúng ta chẳng nhìn thấy? Chúng tôi nêu một tỷ dụ. Quý vị đêm ngủ nằm mộng, mộng có sắc tướng hay không? Quý vị đang nằm mộng, cớ sao người bên cạnh chẳng thấy sắc tướng trong giấc mộng của quý vị? Chính quý vị hiểu rõ ràng nhưng người khác chẳng thấy. Còn nữa, tưởng có sắc tướng. Thí dụ như hiện thời chúng ta nghĩ tới một người nào, ấn tượng về người ấy liền rõ rệt. Vì sao người bên cạnh chẳng nhìn thấy? Thưa cùng quý vị, phàm phu chẳng nhìn thấy, chứ người có công phu thiền định trông thấy. Có rất nhiều người có công phu thiền định, chẳng phải là có tha tâm thông, chẳng dễ gì đắc tha tâm thông, thiền nhãn thông thì dễ đạt được. Người đắc thiền nhãn thông, trong tâm quý vị nghĩ gì bèn có tướng, người ấy thấy được. Quý vị nằm mộng, người ấy thấy rõ rệt sắc tướng trong giấc mộng của quý vị. Thiền nhãn thấy được, chứ phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng thấy. Có thể thấy tướng của tưởng trong tâm chúng ta, hễ nghĩ đến chuyện gì bèn hiện tướng ấy. Quý vị thấy, hễ nghĩ tưởng, trong tâm bèn có tướng, trong tâm có tướng bèn gọi là tưởng. Hễ tưởng bèn có tướng, chẳng tưởng bèn không có tướng. Hễ tưởng bèn có tướng, người đắc thiên nhãn thông sẽ thấy rành rành. Phải ghi nhớ, Kinh Vô Lượng Thọ có nói, người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính. Thấy rõ ràng rành mạch, chẳng thấy sai tí nào. Thậm chí chính mình chẳng nhận biết mà kẻ khác trông thấy rõ ràng. Trung ấm thực sự có tướng. Trung ấm, dị tiền ấm dĩ tạ, hậu ấm dị thành. Hậu ấm còn chưa sanh, ở trong khoảng giữa. Thí dụ như người ấy đã chết, tiền ấm là thân thể trước đó. Linh hồn người ấy thoát ly thân xác nhưng còn chưa đi đầu thai. Chúng ta gọi giai đoạn trung gian ấy là trung ấm. Giai đoạn trung gian ấy dài bao lâu? Trong kinh, Đức Phật bảo, thông thường là 49 ngày. Sau bảy thức, tức 49 ngày, người ấy đi đầu thai. Trong 49 ngày, có khi vẫn chưa vào quỷ đạo, mà cũng chẳng vào đường nào trong lục đạo. Lúc đó bèn gọi là trung ấm. Trong kinh, Đức Phật dạy chúng ta, chỉ có hai hạng người không có trung ấm. Một là đại thiện nhân, tắc thở nơi đây bèn sanh lên trời, lên hưởng phước trong cõi trời. Hoặc là người vãng sanh cũng chẳng có trung ấm, vừa tắc thở nơi đây bèn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là đại thiện. Một loại khác là kẻ đại ác, tạo tội nghiệp địa ngục, vừa tắc thở bèn ngay lập tức đọa địa ngục. Đọa địa ngục thì không có trung ấm. Ngoài hai loại này ra đều có trung ấm. Thời gian trung ấm dài hay ngắn khác nhau, không nhất định, tùy thuộc cơ duyên của chính người đó. Thần trung ấm tự cầu cha mẹ, đi tìm cha mẹ trong lục đạo. Trong đời quá khứ, người ấy có những nghiệp dính líu đến cha mẹ. Nên Phật Pháp nói, giữa cha mẹ và con cái có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Không có những mối quan hệ ấy, kẻ đó chẳng đến đầu thai làm con. Do có bốn mối quan hệ ấy nên mới đến đầu thai. Trung ấm tự cầu cha mẹ, điều này tuyệt đối là sự thật. Do vậy chúng ta nhất định phải hiểu, chúng ta làm người trong thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, người sống đến 100 tuổi rất ít. Vì thế quyết định chớ nên làm ác, quyết định đừng kết oán cựu với kẻ khác. Quý vị tạo ác thì nói thật thà, cái được chẳng thể bù đắp cái mất trong tương lai mà còn phải tự hứng chịu quả báo. Ai cũng chẳng thể thay thế được. Vì vậy, cớ gì phải tạo ác, cớ gì phải va chạm với người khác? Trung Quốc có câu tục ngữ, lượng to phước lớn. Phật môn chúng ta đắp tượng Di Lặc Bồ Tát dưới hình dạng bố đại hòa thượng đặt ở cửa chánh của chùa miếu, nhằm dạy người ta điều gì? Lượng to phước lớn, phải nên bao dung. Phước do chính mình cầu, chính mình tu, chẳng phải là từ trên trời rớt xuống, chẳng phải do may mắn mà hồng có được, nhất định phải do chính mình tu, phải nên bao dung với người khác. Quý vị có thể bao dung người khác cũng có thể bao dung quý vị. Quý vị có thể đối xử vui vẻ với người khác cũng có thể đối đãi vui vẻ với quý vị. Đó là đạo lý nhất định. Vì thế, nhân quả báo ứng chẳng sai xuyển mảy may. Chiến tranh tai nạn trong thế gian này vì sao mà có? Hoàng hoàng tường báo, mê hoặc điên đảo, càng báo thù càng thê thảm. Vì sao? Chẳng phải là báo thù đúng mức mà luôn vượt trội đôi chút. Kẻ bị báo thù cũng chẳng phục. Đời sau lại báo thù? Quý vị đọc bộ An Sĩ Toàn Thư, đầu bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân có câu: Ngô nhất thập thất thế, di sĩ đại phu. Quý vị đọc đoạn ấy, Ngài nói tới nhân quả báo ứng đời đời kiếp kiếp. Nếu chẳng gặp gỡ Phật Pháp, thật sự sám hối, nguy lắm, quả báo là trong địa ngục A Tỳ. Nói tới trung ấm tự cầu cha mẹ thì chư thiên là hóa sanh, Tây Phương Cực Lạc cũng là liên hoa hóa sanh. Lại bảo chư vị, địa ngục cũng là hóa sanh. Trừ những trường hợp ấy ra, người tu la, quỷ, súc sanh đều có cha mẹ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng chuyện này rất cặn kẽ, rất thấu triệt. Giảng sanh thiện sĩ. Có thể giảng sanh bèn là người thuần thiện, là bậc thiện nhân chân chánh. Tâm hạnh bất thiện sẽ chẳng thể giảng sanh. Kinh dạy, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chúng ta bất thiện thì làm sao có thể ở cùng một chỗ với họ cho được. Phải chú ý điều này. Nói chung là chẳng thể sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến nơi đó mỗi ngày vẫn cãi nhau với các Bồ Tát, chẳng có lẽ ấy. Vì thế lục hòa kính vô cùng trọng yếu. Không riêng gì tăng đoàn xuất gia phải tuân thủ, mà đồng tu tại gia cũng phải thật sự tuân thủ, phải hòa phải kính. Người khác chẳng kính trọng ta là chuyện đương nhiên. Ta phải kính trọng người khác. Đừng đòi hỏi người khác phải đối đãi với ta như thế nào, mà phải xét xem ta đối đãi với người khác ra sao thì đạo nghiệp mới có thể thành tựu tu chính mình. Người khác đối xử với ta bằng ác ý, ta nghĩ kẻ ấy là thiện tri thức của ta, thay ta tiêu nghiệp chướng. Người khác đối xử với ta bằng thiện ý, kẻ ấy cũng là thiện tri thức của ta, muốn ta học khiêm tốn hòa thuận, học cung kính. Do vậy hết thảy thiện nhân hay ác nhân, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chuyện tốt hay chuyện xấu đều là thiện tri thức của chính mình. Tu cái tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm đại từ bi trong cảnh duyên, đó mới là thiện, quý vị mới có tư cách đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không, dẫu quý vị suốt đời niệm Phật tốt đẹp cách mấy đi nữa, nhưng tâm hạnh bất thiện chỉ là gieo thiện căn với Tây Phương Cực Lạc, chứ đời này chẳng thể thành công. Vì sao? Quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định sẽ cãi lẫy với kẻ khác. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể dung nạp quý vị. Dẫu A-di-đà Phật từ bi hoan nghênh quý vị đến đó, nhưng bên kia có rất nhiều đại chúng. Hắn đến nhiễu loạn trật tự, mỗi ngày gây rối. Hễ gây rối thì thế giới Tây Phương bị rối beng, trật tự đại loạn. Do vậy chắc chắn chẳng thể dung nạp quý vị. Vì lẽ đó, nếu quý vị muốn quyết định nắm chắc giảng sanh trong một đời này, trước hết phải rèn luyện tánh nhẫn nại. Chúng ta phải coi trọng chữ thiện này. Tắc nhất đàn chỉ khoảnh, liên hoa hóa sanh. Nhất đàn chỉ là nói tới một thời gian ngắn ngủi, thời gian khẩy ngón tay một cái rất ngắn. Nói thật ra, lâm chung, tâm thanh tịnh, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt. Người bình phàm khi lâm chung, hoảng hốt, sợ sệt, vì sao? Tham sống sợ chết nên người ấy kinh hoàng. Người niệm Phật đối với sanh tử chẳng kinh sợ, tâm ấy là định. Định tâm là tâm thọ sanh tịnh độ. Vì vậy, một niệm khi ấy chính là lúc sanh về tịnh độ. Khi niệm xong một câu Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng, chính là lúc sanh về tịnh độ. sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh ở chỗ nào? Sanh trong hoa sen. Hoa sen ấy do chính quý vị dung bồi, sanh từ tự tánh của quý vị hiển hiện ra. Giảng sanh, Phật Bồ Tát nhất định đến tiếp dẫn. Người phước báo lớn, khi lâm chung tỉnh táo, chẳng mê hoặc, chẳng đau khổ. Khi Phật đến tiếp dẫn, người ấy trông thấy có thể nói: Đức Phật và đại chúng đến tiếp dẫn tôi, Ngài đã đến rồi, tôi phải theo Ngài ra đi. Đó là giảng sanh ngàn dạng phần xác thực, chẳng sai tí nào. Người phước báo kém hơn một chút, khi lâm chung mắc chút bệnh khổ, thể lực yếu ớt. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn, người ấy trông thấy, mở miệng nói cùng mọi người. Tuy môi mấp máy nhưng chẳng có âm thanh, chẳng có hơi sức. Vì thế lâm chung giảng sanh quyết định là Phật đến tiếp dẫn. Người giảng sanh có tướng lành như vậy rất đông. Hoặc là thấy tượng Phật, hoặc thấy ánh sáng, hoặc nghe nhạc trời, hoặc có mùi hương lạ. Những điều này đều là thủy tướng rất tốt đẹp. Nhưng có thể chứng tỏ xác thực giảng sanh, tốt nhất là do chính người ấy có thể nói ra, chẳng giả tí nào, đáng tin cậy 100%. Vì vậy trên thế gian, chúng ta nhất định phải tu phước. Tu phước quyết định không thể tự gạt mình, càng chẳng thể gạt người khác, phải nghiêm túc tu học. Ngẫu Ích Đại Sư thường nói, một cửa ải đồng cư khó vượt thoát nhất. Cửa ải phàm thánh đồng cư cũng là lục đạo luân hồi. Phàm phu thông thường mong vượt thoát lục đạo luân hồi quả thật hết sức khó khăn. Nếu không do pháp môn này nói thật thà, chúng ta học Phật đều chẳng có gì để nương cậy. Chẳng thể giảng sanh thì chúng ta học Phật đời đời kiếp kiếp đều là trình độ này, đều là như vậy. Vì sao biết như vậy? Vì mỗi người đều tu hành trong vô lượng kiếp trước, đời đời kiếp kiếp đều tu, thành tích là gì? Này chúng ta tự ngẫm bản thân liền biết ngay. Vì sao nhiều đời nhiều kiếp vẫn là tình trạng như vậy? Hễ luân hồi bèn bị mê khi cách ấm, những gì đã tu trong đời trước liền quên sạch sành sanh. Không chỉ bị mê khi cách ấm mà còn bị thoái chuyển. Duyên thoái chuyển trong thế gian này quá nhiều, lùi nhiều tiếng ít, bản thân chúng ta chẳng có cách nào thành tựu. Lìa khỏi thế giới Sa Bà thì còn có cách, vì giống như Phật Bồ Tát. Do vậy hoa sen là an huệ mạng chi thần trạch. Pháp thân huệ mạng của chúng ta an trụ trong hoa sen. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới liên hoa, nên chúng ta gọi nó là liên bang. Tịnh Độ Tông được gọi là liên tông. Vì sao? Vì hoa sen là chỗ chúng ta hướng về, là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu chúng ta muốn hướng tới là thế giới liên hoa. Chúng ta muốn sanh trong hoa sen, nên gọi là liên tông. Thảy đều dùng chữ liên là do chúng ta coi trọng chuyện này. Tu tịnh độ giả, nhược lễ Phật thời, đương tưởng kỹ thân tại liên hoa trung tác lễ. Đây là dạy chúng ta khi đang lễ Phật, hãy quán tưởng thêm. Bản thân chúng ta đang niệm Phật ở đâu? Chính mình niệm Phật ở trong hoa sen. Đức Phật cũng ở trong hoa sen tiếp nhận sự lễ bái của ta. Vì thế, khi chúng ta lễ Phật, trong tâm phải tưởng chỗ ta đứng là hoa sen, ở trong hoa sen lạy Phật. Thậm chí, người niệm Phật thường tưởng hoa sen. Chúng ta đi đường, từng bước đều bước trên hoa sen. Tụng kinh là tụng kinh trong hoa sen. Lạy Phật là lạy Phật trong hoa sen. Đi đứng ngồi nằm đều ở trong hoa sen. Trong tâm quý vị nghĩ tưởng hoa sen, xác thực là có hoa sen. Tuy quý vị chẳng thấy, người có thiên nhãn trông thấy. Vì sao dưới chân quý vị có một đóa sen to như vậy, họ thấy được? Vì quý vị quán tưởng, tưởng hoa sen to cỡ nào, tưởng hoa sen màu gì, người có tha tâm thông hoặc có thiên nhãn thông trông thấy rõ ràng. Thấy quý vị chẳng giống người khác. Quý vị đứng trong hoa sen, ngồi trong hoa sen. Chúng ta quán tưởng đạo tràng là một hoa sen to. Trong hoa sen to ấy có rất nhiều hoa sen nhỏ hơn. Mỗi chỗ ngồi đều là một đóa sen. Quý vị thường quán tưởng như vậy. trước hết là quán tưởng rồi mới niệm Phật hiệu. Hoặc là trước khi tụng kinh hay lễ bái đều quán tưởng. Khi lễ bái, đứng trước cái đệm để quỳ lễ, trước hết bèn quán tưởng ta ở trong hoa sen, Phật cũng ở trong hoa sen, rồi mới lạy. Khi tụng kinh cũng quán tưởng như thế, quán tưởng trước rồi mới nhất tâm tụng kinh, nhất tâm niệm Phật. Duyên phận của mỗi người khác nhau, thiện căn phước đức của mỗi người chẳng giống nhau. Do vậy quý vị mới biết khăng khăng một mực tu pháp môn này là phước huệ to tát dường nào. Chẳng có đại phước huệ, cả đời này quý vị chẳng gặp gỡ. Giống như cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói, nếu đời quá khứ chẳng tu phước, tu huệ, gặp pháp môn này, quý vị muốn tạm thời nghe nhưng chẳng có duyên phận ấy. Vì vậy các đồng tu nhất định phải quý trọng chính mình.